Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 31 tháng 10, năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về bài trả lời phỏng vấn của Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Damascus, nhân kỷ niệm một năm cuộc bách hại các Kitô hữu tại Iraq. Tiếp theo đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Ai nâng mình lên sẽ phải hạ Chúa, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Ai muốn ngồi trên thì nên nghèo hèn, ai sống khiêm nhường được Ngài thương yêu, ai sống khiêm nhường cùng với anh em sẽ được nâng lên với Chúa trên trời. Những ai mòn hết Chúa đặt lên cao, phúc đức cho người biết sống khiêm nhường. Ai nâng mình lên sẽ phải hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Ai muốn ngồi trên thì nên nghèo hèn, ai sống khiêm nhường được Ngài thương yêu, phúc đức cho người hiền đức khiêm nhu. Chúa trời ban cho phúc thiên đàng, sống đời mòn nén đơn nghèo yêu thương, phúc đức cho người biết sống khiêm.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 14, câu 1 và từ câu 7 đến câu 11. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa. Họ cố dò hỏi xét người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời. Và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Khi đãi khách, hãy mời những người nghèo khó. Quý vị và các bạn thân mến! Vào thời Chúa Giêsu, trong bữa tiệc theo thông lệ, mỗi thực khách nói một bài, hoặc để khen ngợi đề tài đã học hỏi, hoặc để rút ra những thực hành cụ thể. Trong bài tin mừng hôm nay, bài nói chuyện của Chúa Giêsu hôm nay tại nhà ông thủ lãnh nhóm biệt phái cũng đi theo khuôn khổ đó. Đề tài được Chúa Giêsu chọn là sự lịch thiệp xã giao, nhưng được kết thúc bằng bài học về sự khiêm nhường, để chống lại thói xưa nay thích khoe khoang, tự cao của người Do Thái, đặc biệt là của các thầy biệt phái. Quan sát bữa tiệc, trong lúc mời thực khách ngồi vào bàn, Chúa Giêsu nhận thấy người ta chỉ thích chọn chỗ cao để cầu vinh dự. Chúa Giêsu đã nói cách bóng bẩy, bằng dụ ngôn, để trình bày một sự thực mà không làm mất lòng người nghe. Chúa Giêsu rất tế nhị, thay vì nói về bữa tiệc hôm đó, Chúa lại mô tả một bữa tiệc cưới mà các thực khách hay tranh nhau chỗ nhất để ngồi. Câu kết thúc dụ ngôn này lại đưa ra một bài học về đức khiêm nhường, tương phản với những thói lo lắng về tôn ti trật tự của giới Do Thái giáo. Qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu không chỉ nhấn mạnh sự khiêm nhường cho các thầy biệt phái, mà còn mời gọi chúng ta sống điều ấy. Chúng ta cần khiêm nhường trước mặt Chúa, vì kẻ tự đưa mình lên sẽ bị Chúa hạ xuống, và kẻ tự hạ mình xuống sẽ được Chúa đưa lên, tức là người khiêm tốn sẽ được Thiên Chúa tín nhiệm, sử dụng và cất nhắc lên cao. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Và chúng ta cũng phải khiêm nhường đối với anh em mình, vì tất cả anh em đều là tội nhân và nghèo khó trước mặt Thiên Chúa, và chẳng ai được coi mình hơn ai. Trong thực tế, dường như các giá trị Kitô giáo xem ra trái ngược với các giá trị trần gian. Vì tính kiêu ngạo và thích khoe khoang, nên người đời hay đề cao tài năng và địa vị, nhiều khi không đúng với sự thật. Quả thật, đôi lúc, người ta thích phô trương thân thế mình qua địa vị, tiền bạc, cách ăn mặc, phương tiện, vân vân, mà không đúng với sự thật họ đang có. Đọc trên báo chí, chúng ta thấy nhiều đại gia phô trương bản thân mình qua những phương tiện và địa vị, nhưng thực chất, họ là những con nợ và sống bất công với những người nghèo. Còn Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi tâm can, người theo sự công bằng mà thưởng những công lao đích thực, cũng như theo sự hiểu biết mà đặt những khả năng đúng chỗ. Vì thế, cần phải nhận sự thật về mình để khiêm nhường đối với Chúa và với tha nhân. Lạy Chúa, đôi khi chúng con muốn người ta quan tâm chú ý đến mình bằng vị thế, bằng những lời khoe khoang và sự sành điệu của chúng con. Xin cho chúng con biết nhận biết mình và dẹp bỏ thói khoe khoang, khoác lác để sống khiêm nhường như Chúa dạy. Amen.
Ai nâng mình lên sẽ phải hạ Chúa, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Ai muốn ngồi trên thì nên nghèo hèn, ai sống khiêm nhường được Ngài thương yêu, ai sống khiêm nhường cùng với anh em sẽ được nâng lên với Chúa trên trời. Những ai mòn hèn Chúa đặt lên cao, phục đức cho người biết sống khiêm nhường. Ai nâng mình lên sẽ phải hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Ngồi trên thì nên nghèo hèn, ai sống khiêm nhường được Ngài thương yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định Thiên Chúa luôn bước ra để tìm kiếm và yêu mến chúng ta bằng một tình yêu không biên giới. Thiên Chúa luôn ban cho con người ân sủng dồi dào, nhưng con người lại có thói quen cân đong tính toán trong mọi hoàn cảnh. Bởi vậy, để hiểu được sự đầy tràn chan chứa trong tình yêu của Thiên Chúa, luôn luôn cần đến hoa trái của ân sủng. Đây là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco đã triển khai trong thánh lễ, được cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta vào sáng 20 tháng 10 vừa qua. Đức Thánh Cha nói, tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người là như thế, nhưng dường như con người lại không thể hiểu thấu tình yêu quảng đại này, và thường chần chừ, do dự khi quyết định trao tặng một điều gì đó cho người khác trong khả năng của mình. Ân sủng của Thiên Chúa được ban tặng nhờ Đức Giêsu, đấng đã vượt thắng sự sa ngã của Adam, là một minh chứng cho sự trao ban cách quảng đại. Ân sủng này chính là tình bằng hữu giữa con người với Thiên Chúa. Như đã trao tặng tình bằng hữu, phải chăng Thiên Chúa cũng ban cho con người cả hồng ân cứu độ? Thiên Chúa sẽ ban khi con người biết làm việc thiện. Điều này cho thấy sự dồi dào của ân sủng. Đứng trước ân sủng chứa chan ấy, Thánh Phaolô thốt lên: ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói: sự vô tận hay không thể đo lường trong tình yêu của Thiên Chúa, giống như tình yêu của người cha nhân hậu trong bài tin mừng dành cho đứa con của mình. Ngày ngày ông vẫn dõi mắt về phía chân trời xa mà trông chờ người con quay trở về. Trái tim của Thiên Chúa không bao giờ đóng lại, nhưng luôn rộng mở. Và khi chúng ta quay trở về như người con thứ, Thiên Chúa sẽ chạy lại ôm chầm lấy chúng ta, hôn lấy hôn để, và sai mở tiệc ăn mừng. Thiên Chúa không hề nhỏ nhen ích kỷ. Ngài không hề biết đến những suy tính nhỏ mọn, nhưng Ngài trao ban tất cả. Thiên Chúa không bao giờ dừng lại, Ngài luôn mong ngóng, chờ đợi chúng ta hoán cải. Ngài là vị Thiên Chúa luôn bước ra ngoài, bước ra để tìm kiếm, và để tìm kiếm mỗi người chúng ta, không sót một ai. Mỗi ngày, Ngài đang tìm kiếm chúng ta, và sẽ tìm kiếm chúng ta luôn mãi. Đây cũng là ý nghĩa của dụ ngôn con chiên lạc và đồng tiền bị đánh mất. Luôn luôn tìm kiếm. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Chúa Giêsu. Chúng ta biết rằng Đức Giêsu đã từng nói: trên trời ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Tuy nhiên, với tiêu chuẩn phàm nhân, nhỏ bé và giới hạn, thật khó để chúng ta có thể hiểu được tình yêu của Thiên Chúa. Chỉ với ân sủng, người ta mới có thể hiểu được điều này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích đài Radio Maria. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích đài Radio Maria tiếp tục sứ mạng loan báo tin mừng và cổ võ lòng tôn sùng Đức Mẹ. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 29 tháng 10 vừa qua dành cho 300 người, gồm ban giám đốc, các ký giả và nhân viên của đài, nhân dịp họ tựu về Roma để suy tư về đề tài đoàn sủng của Radio Maria. Đức Thánh Cha ca ngợi sự kiện Radio Maria được thành lập tại Italia và nay đã đang hoạt động tại 70 nước trên thế giới với nhiều tiếng nói khác nhau. Mỗi ngày có hơn 30 triệu thính giả. Đài hoàn toàn tín thác nơi Chúa quan phòng và cho đến nay không hề bị thiếu các phương tiện tài chánh để hoạt động, tầng trang máy móc. Đài có sự cộng tác của hàng ngàn người thiện nguyện. Đức Thánh Cha nói: tôi mời gọi anh chị em hãy kiên trì trong quyết tâm của mình. Quyết tâm này trở thành một sứ vụ đích thực, trong niềm trung thành với tin mừng và huấn quyền của Hội Thánh. Lắng nghe xã hội và con người, nhất là những người nghèo túng và bị gạt ra ngoài lề, để có thể trở thành một điểm tham chiếu và nâng đỡ cho các thính giả. Đức Thánh Cha cũng khích lệ các cộng tác viên của Radio Maria vun trồng mảnh vườn nội tâm của mình là kinh nguyện, lắng nghe lời Chúa đọc những sách tốt để đào sâu đức tin. Nói khác đi là làm sao để chính anh chị em trở thành điều mà anh chị em đề nghị với các thính giả qua các chương trình của anh chị em. Tin Roma. Kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn Nostra Aetate với buổi tiếp kiến chung liên tôn đầu tiên. Hôm 28 tháng 10 vừa qua, lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng Francisco đã chủ sự một buổi tiếp kiến chung liên tôn nhân dịp kỷ niệm 50 năm công bố tuyên ngôn Nostra Aetate, một văn kiện quan trọng của Công đồng chung Vatican II, đã giúp Giáo hội Công giáo mở ra cuộc đối thoại với các tôn giáo ngoài Kitô giáo. 600 khách mời thuộc mọi truyền thống tôn giáo. Theo Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn, đây là buổi tiếp kiến chung liên tôn đầu tiên. Sau một hội nghị quốc tế 3 ngày, đánh dấu kỷ niệm 50 năm công bố tuyên ngôn Nostra Aetate, các tham dự viên hội nghị này sẽ cùng với các anh chị em có nhiều tôn giáo khác nhau tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 28 tháng 10. Tuyên bố của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn cho biết, đây sẽ là dịp tạ ơn Chúa về những kết quả gặt hái được trên con đường đối thoại liên tôn trong suốt 50 năm qua, và xin Chúa chúc lành cho con đường phía trước. Một thành viên của Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn nói, Đức Giáo Hoàng đã bày tỏ mong muốn gặp gỡ các đại diện của tất cả các truyền thống tôn giáo, và bài diễn văn của Ngài trong dịp này sẽ là một bài giáo lý về đối thoại liên tôn. Tổng cộng có 600 thành viên thuộc nhiều truyền thống tôn giáo khác nhau đã được mời tham dự buổi tiếp kiến chung này. Với tuyên ngôn Nostra Aetate do Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục công bố ngày 28 tháng 10 năm 1965, Giáo hội Công giáo khẳng định mong muốn đối thoại với các tôn giáo ngoài Kitô giáo để thúc đẩy tình huynh đệ phổ quát. Tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Gregorio từ ngày 26 đến 28 tháng 10, Hội nghị quốc tế kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn Nostra Aetate mở đầu với hai bài diễn văn của Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn, và Đức Hồng Y Cocot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất các Kitô hữu, đồng thời đặc trách về quan hệ với Do Thái giáo. Hội nghị bế mạc với bài diễn văn của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin về đề tài Giáo dục vì hòa bình. Trong số các tham dự viên hội nghị này, có Imam Izzeddin Elzia, Chủ tịch Liên hiệp Cộng đồng Hồi giáo tại Italia, và bà Naila Tabbara, giáo sư khoa tôn giáo học và Hồi giáo tại Liban, và là người đồng sáng lập tổ chức học hỏi liên tôn và đoàn kết tinh thần ASEAN, cùng với cha Fadi Daou. Ngoài ra còn có Rabbi Riccardo Di Segni, Chủ tịch Cộng đồng Do Thái tại Roma, Rabbi David Rosen, Giám đốc quốc tế phụ trách các quan hệ liên tôn của Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ, và cả Hòa Thượng Wimalaratana, Chủ tịch Cộng đồng Phật giáo Belanwila tại Sri Lanka. Tuyên bố của Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn còn nói thêm, tuyên ngôn Nostra Aetate đã và đang phản ánh mong muốn của giáo hội là gặp gỡ mọi người và khuyến khích con cái mình bước vào cuộc đối thoại tích cực với các tín hữu khác bằng tình yêu. Sáng kiến chưa từng có về buổi tiếp kiến chung liên tôn này cũng đánh dấu kỷ niệm cuộc gặp gỡ lịch sử tại Assisi ngày 27 tháng 10 năm 1986, trong đó Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị và nhiều đại diện các tôn giáo khác từ khắp nơi trên thế giới đã cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình. 20 năm sau Nostra Aetate, một trong những văn kiện quan trọng của Công đồng chung Vatican II, cuộc gặp gỡ đầu tiên này đã mở ra một hình thức hoàn toàn mới mẻ của đối thoại liên tôn và đã khai sinh tinh thần Assisi theo kiểu nói của vị giáo hoàng người Ba Lan. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đầu tháng 8 năm 2014, đã có 120.000 Kitô hữu phải trốn chạy khỏi thành phố Mosul, Iraq, sau khi thành phố này rơi vào tay các lực lượng thánh chiến Hồi giáo của nhà nước Hồi IS. Các lực lượng dân quân Hồi đưa ra cho họ 3 điều kiện. Một là phải theo Hồi giáo, hai là phải trả thuế tôn giáo nếu muốn ở lại sống tại đây, ba là ra đi hay chết. Các Kitô hữu đã lựa chọn ra đi. Cũng đã có nhiều người bị sát hại. Họ bồng bế nhau hướng tới các thành phố trong vùng Kurdistan chưa bị các lực lượng Hồi đóng chiếm. Hôm qua, chúng tôi đã trình bày một số nhận định của ông Stefano Nani, nhân viên cứu trợ nhân đạo thuộc Hiệp hội Một Cây Cầu, và là quan sát viên trong vùng Dohuk, nơi có đông người tị nạn tụ họp. Trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một số ý kiến của Đức Tổng Giám mục Mario Gennari, Sứ thần Tòa Thánh tại Damasco, trình bày những suy nghĩ về vụ tấn công thành phố Anquariaten, nơi cách đây mấy năm có các cộng đoàn Kitô và Hồi giáo chung sống trong hài hòa. Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Damasco cho biết, tôi đã có kỷ niệm đẹp với thành phố Anquariaten, nằm trên đường dẫn tới thành phố Homs và hướng về Palmyra. Đó là vào tháng 9 năm 2010, khi tôi được mời, với tư cách là Sứ thần Tòa Thánh, đến khánh thành một nhà thờ xây hồi thế kỷ thứ 6 vừa được tu sửa xong. Đó là Đan viện Ma Elian. Lễ nghi đã diễn ra rất đẹp với sự tham dự của toàn cộng đoàn. Đã có sự chung sống hài hòa giữa tín hữu Kitô và tín hữu Hồi. Tôi nhớ là đã có cha sở Jacco Murat, cha Paolo Danlonio, là người đã dịch bài giảng lễ của tôi ra tiếng Ả Rập. Sau đó, tôi đã được hai cha tháp tùng viếng thăm thành phố. Hai cha đã bị bắt, và tôi hy vọng hai cha mau được trả tự do. Thành phố này đã là biểu tượng của sự chung sống hòa bình, như khắp nơi trong nước Syria, trước khi có chiến tranh. Khi nghĩ tới lễ khánh thành nhà thờ tại Anquariaten, cách đây 5 năm, tôi ước mong và hy vọng rằng có thể cử hành và mừng lễ việc trùng tu và tái thiết các nhà thờ bị hư hại tại khắp nơi trong nước Syria. Hy vọng các nơi thờ tự được sửa chữa, nhất là việc tái thiết bức khảm đá màu sống động của các chủng tộc khác nhau là nước Syria, được tái trùng tu sớm chừng nào có thể. Trả lời cho câu hỏi có thật là Syria đã luôn luôn là nơi chung sống hòa bình giữa các chủng tộc và tôn giáo, hầu như là một mẫu gương cho các dân tộc khác của vùng Trung Đông hay không, thì Đức Tổng Giám mục Mario Gennari cho hay rằng, vâng, thật vậy, tôi nói nó là một gương mẫu cho sự chung sống hài hòa. Tôi nhớ diễn văn của Đức Thánh Cha nhân dịp đại sứ Syria cạnh Tòa Thánh, đến trình thư ủy nhiệm. Đức Thánh Cha đã nêu bật khía cạnh của việc sống chung gương mẫu này. Tôi xin nói rằng, dấn thân của các Kitô hữu đã luôn luôn như là cây cầu trong thời điểm chia rẽ, thù hận và báo oán này của quốc gia Syria. Và đặc thái của các Kitô hữu phải là xây cầu nối hôm nay và ngày mai. Khi được hỏi, phải chăng dẫu Đức Thánh Cha Francisco liên lụy gần gũi dân nước Syria, cả trong việc đặt lên hàng đầu tình trạng của các dân tộc này, nhưng nhiều lần bị cộng đoàn quốc tế lãng quên, Đức Tổng Giám mục Mario Gennari cho biết như sau. Theo như tôi biết và theo kinh nghiệm của tôi, Đức Thánh Cha Francisco liên tục theo dõi tình hình. Ngài hỏi tin tức và cập nhật tin tức liên quan tới Syria. Trong lần tiếp kiến cuối cùng Ngài dành cho tôi đã có thể nhận ra nỗi đau khổ của dân nước Syria hiện diện biết bao trong tim Ngài. Đức Thánh Cha mang nỗi khổ đau của tất cả mọi người dân Syria và toàn vùng Trung Đông trong tim Ngài. Nỗi khổ đau của các Kitô hữu, cũng như những nỗi khổ đau đang xảy ra trong các ngày này. Không phải chỉ có Đức Thánh Cha cầu nguyện, Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế và ủng hộ mọi công tác có thể yểm trợ được, mà giáo hội có thể góp phần để xoa dịu các nỗi khổ đau ấy. Vì thế, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đoàn quốc tế, không chỉ cầu nguyện thôi, nhưng dấn thân trợ giúp các người dân tội nghiệp này một cách cụ thể.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thăm lên đất ta, hãy thăm cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, chúng ta cùng với tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền cùng nhau trả lời câu hỏi: công thức của niềm vui là gì?
Hãy thăm cho chúng ta. Đốt cháy tan niềm đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Nhiều tác giả đã viết những công thức làm thế nào để có niềm vui. Trong ngày đầu năm, chúng ta nghe nhiều người chúc nhau tràn đầy hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng nghe những lời chúc đó rồi bỏ ngoài tai và cho rằng chỉ chúc suông như vậy thôi, chứ làm sao có thể được hoàn toàn, phải không thưa bạn? Nhà khôn ngoan Guru Bobby McFerrin, người Ấn Độ, đã nói cho mọi người biết rằng, đừng lo gì cả, hãy vui lên. Rồi tới những ca sĩ nổi tiếng như Judy Garland hát cho chúng ta nghe niềm vui có tên là Joe. Hoặc cô ca sĩ Vanessa Williams gọi niềm vui là cái gì làm nên đời sống của tôi. Old Green thì cho rằng niềm vui là khi bạn có cảm xúc tốt với người nào đó. Còn John Lennon gọi niềm vui là khẩu súng ấm. Điều thắc mắc về niềm vui là gì? Và có phải là ai cũng có được khi ca sĩ Ted Lewis hỏi mọi người rằng có phải mọi người đều vui cả không? Trả lời cho câu hỏi trên là không phải hết mọi người đều hạnh phúc cả đâu. Nhưng có thể phần đông mọi người muốn được niềm vui và ao ước có được niềm vui. Sách vở và kinh nghiệm cho chúng ta biết mọi người có một ao ước duy nhất là một chân lý sống. Ông Martin Seligman đã nói như thế. Theo Martin Seligman, ông chia những người có được niềm vui thành ba loại người như sau. Thứ nhất là nhóm người có tiền rừng bạc biển, đầy danh vọng, phú quý, vân vân. Họ thuộc lớp người của Hollywood. Họ sống trong mộng ảo của giàu sang phú quý và lúc nào cũng vui cười thỏa mãn, có thể mang vẻ bề ngoài nhiều hơn. Vấn đề đặt ra đây không phải là ai cũng được như trên. Họ sống hạnh phúc, có thể là họ được hưởng gia tài để lại. Có thể là họ được sinh ra với cái gen mà họ đã có từ trước. Thứ hai là nhóm có niềm vui mà các nhà tâm lý gọi là những người có một đời sống hạnh phúc tương đối. Họ là những người có công ăn việc làm đầy đủ, biết sức mình và vui với những gì họ có. Họ sống trong tình yêu, có bạn bè, con cái và sống vui với thiên nhiên quanh họ. Thứ ba là nhóm người tìm được ý nghĩa trong cuộc sống. Họ tìm được một chân lý sống cho họ. Seligman nói, những người này đã nhận ra sức mạnh đang tiềm ẩn trong họ và họ dùng sức mạnh đó để phục vụ một cái gì cao cả hơn họ, và họ không cần niềm vui thường tùy thuộc vào tiền của danh vọng. Họ giống như hai nhà lãnh đạo nổi tiếng Churchill và Lincoln, thủ tướng của nước Anh, và Lincoln là tổng thống của nước Hoa Kỳ. Hai vị này là hai người chán đời nhất, nhưng họ đã tìm thấy ý nghĩa đời họ trong sứ mệnh phục vụ quốc gia. Các ông cũng đồng ý, nghèo khổ là một trong những yếu tố bất hạnh, nhưng không phải luôn như thế. Khí hậu cũng như tuổi tác không làm cho con người thiếu niềm vui. Trái lại, hai yếu tố quan trọng làm chúng ta thêm niềm vui chính là kết bạn và tôn giáo. Seligman với trắc nghiệm đã nhận ra rằng những người có gia đình thường có niềm vui hơn những người không có, và những người có tôn giáo cũng hạnh phúc hơn những người không có tôn giáo. Đàn bà bị bệnh ung thư ngực thường chữa lành nhanh hơn vì có chất cortisol, chất này dùng để đo lường sự buồn chán. chất cortisol tăng lên sẽ làm giảm sự chán nản và cơ thể được phục hồi nhanh. Họ sống lâu hơn. Ngược lại, nếu chất cortisol thấp hơn thì cơ thể họ khó được lành và họ dễ bị chết yểu. Các bạn thân mến, đời sống tinh thần cũng thế. Người có niềm tin và nghe nhạc thánh ca hoặc sống trong tâm tình cầu nguyện dễ được chữa lành và sống lâu hơn những người chỉ biết nghe nhạc kích động và tìm cảm xúc chóng qua. Ông Baker nói, một số người cho rằng họ không thể kìm hãm được xúc cảm, cái đó không đúng. Họ có thể học để chế ngự cảm xúc ngay trong khi họ đối diện với những thảm kịch trong đời sống, vì họ không chịu buông tay cho những xúc cảm tác hại trên họ. Vậy yếu tố nào làm cho chúng ta có được niềm vui? Yếu tố quan trọng nhất là chúng ta khám phá ra khả năng và muốn thực hành, trân trọng con người mình và tình yêu mà mình có với tạo vật. Như vậy, để có niềm vui khi biết rằng mình không thể có hạnh phúc tuyệt đối trên đời này, chúng ta cần nỗ lực để có cao vọng nhưng không cần chết cho cao vọng. Chúng ta cần biết sống khôi hài ngay cả trong những bi kịch hàng ngày, và chúng ta cũng phải tin rằng chúng ta có thể được niềm vui nếu chúng ta biết chờ đợi và hy vọng vào tình yêu. Câu chuyện Khuôn mặt phía trên bờ tường đã chứng tỏ giá trị của tình yêu như thế nào. Trại phong củi ấy cũng giống như bao trại phong củi khác trên trần đời này vào thời đó, tanh hôi, tẩm lợn, lạnh lẽo và nói chung là tận cùng khốn nạn. Các bệnh nhân lủi thủi, vật vờ như những bóng ma trời. Họ không làm gì được và cũng chẳng ai làm được gì cho họ cả. Ngày này qua ngày khác, những bóng ma cô đơn ấy chỉ biết thoi thóp bò trườn quanh sân trại. Tuy nhiên, có một nam bệnh nhân vẫn còn giữ được ánh nhìn sáng ngời trong đôi mắt. Ông có thể mỉm cười, có thể mấp máy đôi môi nói hai tiếng cảm ơn khi bạn trao tặng ông một món gì đó. Xem ra chỉ có mình ông là người còn giữ được nét người. Chị nữ tu phụ trách trại rất ngạc nhiên về điều đó. Chị tự hỏi, giữa một thế giới của những bóng ma, tại sao nam bệnh nhân kia vẫn còn giữ được thần sắc của một con người sống? Chị chú ý và quan sát ông. Và sau vài ngày, chị khám phá ra được bí mật của phép lạ. Đó là, ngày nào cũng vậy, cứ đến đúng giờ, phía trên góc tường rào của trại, hiện ra một khuôn mặt phụ nữ nhỏ bé, luôn luôn với một nụ cười tươi, rất tươi. Và ngày nào cũng vậy, người bệnh nhân đón chờ để nhận nụ cười từ phía góc trên bờ tường. Nụ cười ấy đem lại nghị lực cho ông và nâng đỡ niềm hy vọng nơi ông. Ông mỉm cười đáp lại và khuôn mặt kia thoát biến đi. Rồi ông lại bắt đầu rạo rực đợi chờ khuôn mặt ấy và nụ cười tươi ấy sẽ xuất hiện vào ngày mai đúng hẹn. Một lần không giấu được tò mò, chị nữ tu quyết định bắt quả tang cú hẹn của bệnh nhân và hỏi về khuôn mặt phụ nữ ở ngoài phía trên bờ tường ấy. À, cô ấy là vợ tôi, người đàn ông trả lời. Trước khi tôi đến đây, cô ấy giấu tôi ở nhà và săn sóc tôi với bất cứ phương tiện nào mà cô ấy có được. Một bác sĩ địa phương đã cho cô ấy một ít thuốc mỡ để bôi lên các vết thương của tôi. Ngày nào cô ấy cũng bôi thuốc lên khắp mặt tôi, chỉ chừa một chỗ đủ cho cô ấy đặt môi hôn. Nhưng sau ít lâu, người ta phát hiện ra tôi và họ gom tôi về đây. Vợ tôi đã theo tôi đến trại. Kể từ đó, ngày nào cô ấy cũng ghé thăm tôi từ phía trên bờ tường như ma sơ thấy đó. Nhờ đâu tôi có thể tiếp tục sống và hy vọng như vậy, ma sơ hiểu rồi đó. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Chúa vẫn con đi qua, trong cuộc đời con Chúa vẫn ngày bên trong cuộc sống con. Chúa vẫn hiện diện qua từng phút giây với con trong đời thiết tha kêu mời. Con đây Chúa ơi, đời con bao ngóng chờ, đời trông Chúa đi qua được thấy Chúa bên mình. Xin cho con trọn tình được yêu Chúa trung trinh, cho tim con an bình niềm tin luôn thắm sinh. Xin thương mở rộng trái tim con, xin thương mở rộng lòng chỉ còn Chúa ơi. Cho con biết nhận diện Chúa đây đang đến trong cuộc đời, mời gọi con hiến dâng. Chúa vẫn đi qua trong từng niềm vui, Chúa vẫn ngay bên trong từng nỗi buồn. Chúa vẫn hiện diện âm thầm uy an, giúp con mệt mài những khi hoài. Con đâu thấy gì, lòng con đâu hiểu gì, từng giây phút qua đi đời con vẫn lỡ làng. Tim con bao ngỡ ngàng vì Chúa vẫn lang thang theo con qua từng ngày mà con đâu có hay. Xin thương mở rộng trái tim con, xin thương mở rộng lòng chỉ còn Chúa ơi. Cho con biết nhận diện Chúa đây đang đến trong cuộc đời, mời gọi con hiến dâng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kinh Mân Côi là lời kinh có thể đọc ở khắp mọi nơi và trong mọi lúc. Quý bạn thính giả thân mến, một trong các lợi điểm đặc thù và hữu ích nhất của Kinh Mân Côi đó là chúng ta có thể đọc nó ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào trong ngày sống. Cầm trong tay một tràng hạt mân côi nhỏ và lần hạt một cách sốt sắng là điều mà ai cũng có thể làm khi đi trên đường, khi ngồi trên xe buýt hay trên xe lửa, khi đi dạo trong công viên, khi ngồi nghỉ trên ghế đá, trong những lúc ngồi trong phòng đợi bác sĩ khám bệnh hay trong khi đợi xe, trong lúc xếp hàng chờ tới phiên ở bưu điện hoặc khi leo lên một cầu thang, trong khi ngồi nghỉ hay khi đang lái xe. Chúng ta hãy nghĩ tới Thánh Antonio Claret ngay từ ngày còn trẻ khi làm việc trong hãng dệt bông, đã cùng với các bạn đồng nghiệp vừa điều khiển các máy dệt vừa lần hạt mân côi. Vào thời nhóm họp công đồng Trung Vatican II, cả trong những lúc tất cả các nghị phụ nghỉ để ra ngoài đi dạo hay giải khát, người ta thấy cha Giacomo Alberione quỳ tại chỗ của mình lần hạt mân côi. Kinh Mân Côi có thể được đọc riêng từng cá nhân hay trong nhóm, với người lớn cũng như với trẻ em, lớn tiếng hay trong thinh lặng. Việc lần hạt mân côi không đòi hỏi bất cứ lễ nghi hay thể thức nào, cũng không thay đổi khi cầu cho người sống hay kẻ chết bên cạnh giường của một người đang hấp hối hay gần chiếc nôi của một trẻ em. Thật thế, Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện tuyệt diệu, là lời cầu nguyện đơn sơ nhất nhưng cũng đại đồng nhất. Có đúng thật là chỗ lý tưởng để lần hạt mân côi luôn luôn là nhà thờ, quỳ bên cạnh nhà tạm thánh thể hay gần bàn thờ mẹ Maria rất thánh như cha Pio Thành Pietrelcina thường làm mỗi ngày, hết giờ này sang giờ khác. Nhưng khi không thể được, thì có thể lần hạt mân côi ở bất cứ đâu mà linh hồn có thể ở trong sự hiện diện của mẹ Maria, hướng về mẹ và sốt sắng đọc lên các lời kinh kính mừng Maria. Cả trong điều này nữa, với các gương mặt của các ngài, các thánh cũng chứng minh cho chúng ta thấy rằng có thể đọc Kinh Mân Côi ở bất cứ nơi đâu. Nó không bị điều kiện hóa bởi các môi trường hay giờ giấc, nhưng có thể lần hạt ở khắp mọi nơi và trong mọi lúc. Một cách đặc biệt, chúng ta có thể nói rằng đọc Kinh Mân Côi trong khi đi đường hay khi du hành đã là việc làm của các thánh. Có một vài vị thánh đã chứng minh điều đó một cách rõ ràng, bằng cách đi từ đường này sang đường khác, tay lần hạt mân côi. Thánh Gioan de la Salle đã luôn luôn di chuyển với chàng hạt trong tay. Chẳng những thế, thánh nhân còn bắt tất cả các con cái của ngài liên tục lần hạt mân côi khi đi qua các đường phố nữa. Chàng hạt mân côi cũng đã là bạn đường không thể tách rời khỏi thánh Luigi Maria Grignion de Montfort trong các chuyến du hành truyền giáo bất tận của người. Người thánh hóa các con đường và vùng miền của nước Pháp với các lời kinh kính mừng. Thánh Filippo Neri, thánh Felice thành Cantalice, thánh Alfonso di Liguori, thánh Antonio Claret và biết bao nhiêu vị thánh khác cũng đã có thói quen lần hạt mân côi trong khi các vị di chuyển và du hành từ nơi này sang nơi khác. Thật là đẹp khi thấy thánh Leonardo thành Porto Maurizio trở về tu viện vào ban chiều sau các công tác tông đồ mệt nhọc, vừa đi vừa lần hạt mân côi, chăm chú và thanh thản. Cũng thế, thật là gương sáng khi thấy thánh Giang Bẹc Măng và các bạn trẻ cùng nhau sốt sắng lần hạt mân côi trên các đường phố. Thánh Corrado thành Passan là tu sĩ Cappuccino khiêm hạ vùng Baviera, có thói quen tụ tập các trẻ em lang thang ngoài đường lại và cùng chúng xếp hàng đi kiệu sốt sắng lần hạt mân côi, làm gương sáng cho cả vùng. Người ta cũng thường trông thấy thánh nữ Gian Đạc cầm chí cưỡi ngựa đi bên cạnh nhà vua nước Pháp. Chính nhà vua đã có lần hỏi thánh nữ là đang mơ mộng gì khi cưỡi ngựa mà im lặng và cầm chí như thế. Thánh nữ trả lời, thưa hoàng thượng, tiện nữ đang lần hạt mân côi. Trong thời đại của chúng ta ngày nay, có thánh nữ Bertilla Boscardin ở Vicenza, thánh Massimiliano Colbe ở Roma, đồng Dolinto Ruotolo ở Napoli, luôn luôn lần hạt mân côi khi đi trong các đường của thành phố. Thánh Giuse Cafasso kể lại rằng, một ngày nọ, vào tờ mờ sáng, ngài gặp trên các đường phố Torino một bà cụ già trong thái độ rất cầm trí. Thánh nhân đến gần và nói với bà cụ già tốt lành của tôi ơi, làm sao mà bà lại ở trên đường phố vào giờ này vậy? Bà cụ trả lời, tôi đi quét đường phố. Ngạc nhiên thánh nhân hỏi, nó có nghĩa là gì thế? Bà già trả lời, đêm vừa qua là lễ hội Carnavale, và người ta đã phạm biết bao nhiêu là tội, vì thế tôi đi qua các đường phố lần hạt mân côi để thanh tẩy chúng khỏi các tội lỗi. Bà già này giỏi thật. Chúng ta phải nói gì về các đường phố của chúng ta ngày nay? Gian tham, hối lộ, các gương mù, gương xấu, các hình vẽ bậy bạ tục tĩu trên tường, trên con người, trong các cử chỉ, các lời nói phạm thượng, các câu chuyện bẩn thỉu cả trong các bài hát nữa. Ngày nay lại càng không cần thiết hơn lần hạt mân côi đi qua các đường phố, để thanh tẩy các con đường bị bệnh dịch hạch tình dục của thế giới này gây vấy bẩn hay sao? Tuy nhiên lời kinh mân côi không phải chỉ vang lên trong các đường phố của thành thị, mà cũng vang lên trong các chỗ hẻo lánh và không có ai nghĩ tới bao giờ nữa. Đài phát thanh Vatican đã nhiều lần cho chúng ta nghe tiếng lần hạt mân côi của Đức Giáo Hoàng Pio XII, từ trong các nhà tù, từ các trại tập trung, từ các nhà thương, cũng như trên truyền hình, cứ lâu lâu lại chiếu cảnh Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lần hạt mân côi. Qua đó, có thể nói rằng không có chỗ nào mà kinh mân côi lại không hiện diện ít nhất vài lần. Thánh Teofan Venar, từ đạo tại Việt Nam, bị bắt và bị tống ngục, đã thánh hóa cái cũi của ngài với chàng hạt mân côi mà ngài đọc với sự dịu hiền, khiến cho mọi người nhìn thấy đều cảm động. Thánh Gaspare del Bufalo cũng làm như thế khi bị tống ngục cùng với các linh mục khác. Thánh Massimiliano Colbe hy sinh chết thay cho một người cha gia đình trong trại tập trung Auschwitz, bị bỏ đói trong ngục cùng với 9 bạn tù khác, đã biến căn hầm chết đói ấy trở thành một nghĩa trang Kitô mới, vang dội lời kinh kính mừng Maria khổ đau. Một người thợ làm việc tại căn hầm ấy ghi nhận rằng, xem ra cũng không còn là căn hầm đói nữa. Ở dưới này, xem ra là đang đi xuống hầm của nhà thờ. Từ trước tới nay, chưa bao giờ xảy ra như vậy. Từ căn phòng nơi các người bất hạnh ấy bị chôn sống mỗi ngày, người ta nghe thấy tiếng lần hạt mân côi lớn tiếng và các bài thánh thi, cả các tù nhân bị giam trong các phòng bên cạnh cũng chung tiếng lần hạt mân côi. Mỗi khi tôi xuống dưới đó, các lời kinh sốt mến và các thánh ca chúc tụng Đức Trinh Nữ rất thánh vang lên trong toàn căn hầm. Cha Massimiliano Colbe đã bắt đầu và tất cả các người tù khác thưa kinh. Bây giờ chúng ta hãy di chuyển vào trong sa mạc Sahara, và ở đây chúng ta tìm thấy anh Charles de Foucault, tiểu đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta khám phá ra ngay rằng anh đã muốn nhận Đức Mẹ Mân Côi làm bổn mạng tịch liêu của anh ở Beni Abes, và trong các bút tích thiêng liêng của anh, chúng ta có thể đọc dòng chữ sau đây. Đọc trọn kinh Mân Côi mỗi ngày và đọc lớn tiếng với lòng trung thành và tình yêu lớn lao. Lại không là điều cảm động sâu xa hay sao, khi nghĩ tới các lời kinh kính mừng Maria ấy, được đọc trong thinh lặng hay lớn tiếng vang vọng trong sa mạc, từ đồi cát này sang đồi cát khác. Ngày nay, kinh Mân Côi vẫn tiếp tục vang lên trong sa mạc, nơi có các cộng đoàn tông giáo tụ họp nhau lần hạt kính Đức Mẹ. Vì kinh Mân Côi là lời kinh đơn sơ, dễ đọc và dễ nhớ nhất, mà ai cũng thuộc và đọc được, kể cả các trẻ em chưa có trí khôn. Khi vang lên trên miệng lưỡi của các trẻ thơ trong trắng và vô tội, lời kinh kính mừng lại càng có sức mạnh kéo đổ ơn lành xuống trên giáo hội và trên toàn thế giới. Vì thế các gia đình công giáo Việt Nam hãy biết dạy con em mình lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ mỗi ngày. Một vài kinh kính mừng ban sáng, một vài kinh kính mừng ban tối, đó có thể trở thành kinh sáng và kinh tối của các em.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chân anh là hương sang lời cho nhân thế, dâng đưa đoàn con sống cho mê. Biển đời lênh đênh nhiều thử thách, các thanh cam trường vượt mọi khó nguy. Dù thử thách không hề oan trách, một lòng son sắt theo Chúa tròn đời. Hòa vang khúc nhạc mừng cả thành, suốt đời cùng phù sống chân thành, là hương sang người cho nhân thế. Lời ngài tung gieo về muôn lối, nối kết muôn người trở nên chứng nhân. Đường đời gian nan chẳng nào nuông, một lòng son sắt theo Chúa tâm chung.
Giáo lý Hội Thánh Công Giáo đã dạy, Hội Thánh có ba trạng thái cho tới khi Chúa ngự đến trong uy nghi. Có những kẻ đang tiếp tục cuộc lữ hành trên trần thế, có những kẻ đã hoàn tất cuộc sống đời này và đang được thanh luyện, và có những kẻ được hiển vinh, đang chiêm ngưỡng Thiên Chúa ba ngôi trong ánh sáng chan hòa. Ngày 1 tháng 11, ngày toàn thể giáo hội ca mừng các thánh nam nữ ở trên trời, Thánh Bernardo Viện Phụ hỏi chúng ta rằng, chúng ta ca ngợi các thánh để làm gì? Chúng ta tôn kính các thánh để làm gì? Chúng ta mừng ngày đại lễ này để làm gì? Những vinh dự trần gian kia ích gì cho các ngài? Rồi Thánh Bernardo trả lời cho chúng ta, thực ra chúng ta kính nhớ các ngài thì ích lợi cho chúng ta, chứ không phải cho các ngài. Vì việc kính nhớ các thánh khơi lên trong chúng ta một khát vọng mãnh liệt, đó là chúng ta mong được hợp đoàn, được xứng đáng làm người đồng hương và làm bạn hữu với các thánh. Chúng ta hãy mong những người đang mong chúng ta, hãy mau đến với những người đang chờ đợi chúng ta. Việc kính nhớ các thánh còn đốt lên trong lòng chúng ta khát vọng thứ hai, đó là chúng ta mong mỏi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện cho các thánh thế nào, thì người cũng xuất hiện cho chúng ta như thế, và chúng ta được xuất hiện với người và cùng người hưởng phúc vinh quang. Đây là niềm vui lớn cho chúng ta, niềm vui vì biết rằng giữa cõi đời bể dâu này, các thánh đã đi trước chúng ta trên con đường chúng ta đang đi. Có thể cùng một cách thức như chúng ta, có thể gian lao khốn khó hơn chúng ta, nhưng các vị đã chiến thắng mà nên gương sáng cho chúng ta. Nếu chúng ta lo sợ không dám bắt chước các ngài, thì đây giáo lý Hội Thánh Công Giáo tiếp tục giúp chúng ta hiểu rằng, vì được gắn bó mật thiết hơn với Đức Kitô, các thánh trên trời góp phần làm cho Hội Thánh thêm thánh thiện. Các ngài không ngừng cầu bầu cho chúng ta bên Chúa Cha bằng cách dâng các công trạng đã lập được khi còn ở dưới thế, nhờ đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người là Chúa Giêsu Kitô. Do đó, trong tình huynh đệ, các ngài lo lắng giúp đỡ chúng ta rất nhiều vì chúng ta yếu hèn. Bấy nhiêu sức mạnh của giáo lý đức tin đã đủ để chúng ta nên thánh hay chưa? Nếu chưa thì hãy chiêm ngưỡng từng vị thánh để thấy từng con đường cụ thể cho từng người chúng ta. Nếu muốn thành nhà khoa học đại tài, hãy chiêm ngắm Thánh Alberto, Thánh Thomas. Nếu muốn thành nhà truyền giáo vượt mọi biên cương, hãy chiêm ngắm Thánh Francisco Xavier, Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Nếu muốn sống trong đời gia đình, hãy chiêm ngắm Thánh Monica, Thánh Giorgi Lava. Nếu muốn thành nhà ẩn sĩ, hãy xem Thánh Gioan Thánh Giá, Thánh Biển Đức, Thánh Scolastica, Thánh Teresa Giêsu. Nếu ngại gian khó, ngại hy sinh, hãy chiêm ngắm các thánh tử đạo. Nếu bị cám dỗ bởi đời sống xa hoa vật chất, hãy chiêm ngắm Thánh Francisco Assisi, ngài đã từ khước của cải làm sao. Nếu thấy các mối bất hòa, nếu thấy đối thoại khó khăn, hãy hỏi Thánh Catarina Siena xem ngài đã làm gì khi giáo hội phân ly. Nếu ngại sông pha vượt các biên cương để đến với người nghèo, sao không học cùng Thánh Vinh Sơn Paulo? Sao không hỏi mẹ Teresa Calcutta, hỏi Thánh Martino? Nếu tội lỗi yếu đuối ngã xa, hãy hỏi Thánh Augustino, hỏi Thánh Pedro, hỏi Maria Magdalena. Nếu bế tắc trong mọi cảnh huống, hãy vào nhà nguyện cùng với Thánh Ima Thánh Thể để xin sức mạnh của Chúa. Quả thật, các thánh đã nên gương sáng cho chúng ta, để chúng ta thấy rằng sống thánh là công việc trong tầm tay và trong khả năng của chúng ta. Lạy Chúa, cuộc đời các thánh là cuộc đời tìm kiếm Chúa và các ngài đã gặp. Các ngài đã gặp Chúa qua những con đường rất riêng. Xin cho con tìm kiếm Chúa trong những người con gặp gỡ mỗi ngày. Xin cho con thấy Chúa không chỉ trong nhà tạm mà còn thấy Chúa trong tâm hồn thanh sạch của con. Xin cho con nên thánh bằng những lời con nói, bằng những việc con làm, bằng cuộc sống thường ngày của con. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con muốn thưa với Chúa rằng con khát khao nên thánh. Xin Chúa giúp sức cho con. Amen.
cùng nhạc mừng ca thanh, suốt đời cùng phù sóng chân thành, là gương sáng ngời cho nhân thế, dẫn đưa đoàn con sống cho mê. Nguyện cầu cho con được vững chí, tiên bước theo ngài chẳng lo lắng chi. Dù hiểm nguy trên đời bạc ai, một lòng son sắt theo Chúa chẳng phai. Hòa vang khúc nhạc mừng ca thanh, suốt đời cùng phù sống chân thành, là gương sáng ngời cho nhân thế. Đoàn con sống trọn bề, hòa vang khúc nhạc mừng ca thanh, suốt đời phục vụ sống chân thành, là gương sáng ngời cho nhân thế, dẫn đưa đoàn con sống trọn bề.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.